Về thời sự quốc tế, tuần lễ vừa qua đặc biệt đáng chú ý là cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ đầu tiên để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Washington và Kiev đã ra tuyên bố chung đề xuất 30 ngày ngừng bắn. Trái bóng được chuyển qua sân Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chính sách đơn phương áp mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái lơ lửng. Đứng trước áp lực ngân sách bị cắt giảm nghiêm trọng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khởi động sáng kiến UN80 với mục tiêu cải tổ triệt để định chế quốc tế 80 năm tuổi đời. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc với cái chết của hàng chục nghìn người vô tội bị áp giải sang tòa hình sự quốc tế. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của AFP tuần này. Trong tuần qua, đối với không ít người, cơ hội chấm dứt cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bước sang năm thứ tư dường như đã hé mở sau cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út ngày 11 tháng 3 giữa hai phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine. Về mặt chính thức, Nga tuyên bố ủng hộ dự án ngừng bắn của Mỹ, nhưng cùng lúc đặt ra hàng loạt các điều kiện bổ sung. Trên phương diện truyền thông, cả phía Mỹ và phía Nga đều thể hiện là nỗ lực cho một thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí khẳng định có một hy vọng rất lớn để chấm dứt xung đột. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
Il y a une très bonne chance que cette horrible, cette sanglante guerre se termine enfin, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
Có một hy vọng rất lớn là cuộc chiến tranh kinh hoàng, đẫm máu này rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình như vậy. Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh các trao đổi giữa đặc sứ Steve Witkoff với các quan chức Nga. Ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin xin trích, tha mạng cho hàng nghìn binh sĩ đang bị quân đội Nga về hãm. Ngụ ý nhắc đến các thông tin của Nga nói về các lực lượng Ukraine bị bao vây tại tỉnh Kursk, một thông tin mà chính quyền Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Hôm qua, các quan chức Nga đã chuyển cho đặc sứ Mỹ các điều kiện của Moscow liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn, và cho biết rõ là Tổng thống Putin đang đợi cuộc gọi của Tổng thống Trump.
Lubnana Ki, New York, RFI.
Chính quyền Ukraine tỏ ra nghi ngờ cao độ sau phản hồi của Nga về đề xuất ngừng bắn 30 giờ. Chính quyền nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp và Đức, đã chỉ trích các phản hồi của Điện Kremlin, bị cáo buộc là chỉ để câu giờ. Các nỗ lực hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn đàm phán hòa bình do chính quyền Mỹ khởi xướng, cho dù được coi là hé mở cơ hội cho hòa bình, nhưng đang được nhìn nhận rất dè dặt từ Ukraine. Trái ngược với quan điểm lạc quan, cựu sĩ quan Pháp Guillaume Ancel, chuyên gia quân sự, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài AFP đã tỏ ra cảnh giác cao độ. Ông nhận định đây chỉ là một trò diễn của chủ nhân Điện Kremlin và chủ nhân Nhà Trắng.
Trump et Putin sont en train de nous dérouler une pièce de théâtre qu'ils ont déjà écrite. On se souvient que le 12 février dernier, Donald Trump a annoncé qu'il
allait Trump và Putin đang diễn cho chúng ta xem một vở kịch mà họ đã soạn sẵn. Chúng ta nhớ là ngày 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ khởi động ngay lập tức đàm phán về Ukraine. Cần hiểu rằng trong quan điểm của Trump, các đàm phán trên thực tế đã kết thúc. Trump đã thỏa hiệp với Putin rồi và tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ là diễn kịch. Có nghĩa là giờ đây, sau khi đã bắt buộc người Ukraine phải chấp nhận ngừng bắn, mà thực sự phải nói rằng điều này là hết sức bất lợi cho họ. Trump đã hoàn toàn không đòi hỏi gì từ phía Nga. Bây giờ ông ta làm bộ đang đàm phán với Nga trong lúc chính nhờ Trump mà Putin đã giành được một chiến thắng trong bối cảnh phía Nga đang hoàn toàn bị sa lầy trong cuộc chiến tranh này. Như vậy có nghĩa là sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn, buộc Kiev phải từ bỏ 20% lãnh thổ Ukraine cho Nga, cấm Ukraine tham gia vào liên minh phòng thủ NATO. Và theo thỏa thuận này, Tổng thống Zelensky cũng sẽ bị loại trừ.
Dans le plateau, sur le plateau, on pense qu'il y a aussi la tête du président Zelensky.
Các nỗ lực hướng đến ngừng bắn theo sáng kiến của Mỹ liệu có mở ra cơ hội cho việc đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột hay sẽ chỉ dẫn đến việc tạm đóng băng xung đột để rồi chiến tranh sẽ sớm bùng nổ trở lại như điều đã diễn ra sau các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 năm 2014-2015. Trong bối cảnh lập trường của Nga và Ukraine về cuộc chiến cho đến nay vẫn được coi là hoàn toàn đối nghịch, phải chăng các vận động của tân Tổng thống Mỹ để đưa hai bên vào bàn đàm phán rút cục sẽ là vô ích? Chính sách đe dọa tăng thuế mạnh và ồ ạt cùng lúc tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ nhắm vào nhiều nước, trong đó có nhiều quốc gia đồng minh như Mexico, Canada hay Liên hiệp châu Âu, từ nhiều tuần qua bắt đầu để lại những hậu quả rõ nét đối với giới đầu tư. Ông Trump khẳng định chủ trương tăng thuế hàng nhập khẩu đối với các nước xuất siêu vào Mỹ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài lập cơ sở sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo giới chuyên gia, với chính sách chống lại các nền tảng của thương mại quốc tế đương đại này, thì gậy ông sẽ đập lưng ông. Trả lời đài AFP, kinh tế gia Bruno Coleman, giáo sư trường Đại học Tự do Bỉ, giải thích về các hậu quả của chính sách này, giải thích được đưa ra trước khi ông Trump tung ra quyết định tăng thuế với các mặt hàng thép nhôm nói trên.
On est revenu à la case départ, puisque aujourd'hui l'indice S&P, qui est un des grands indices boursiers, est en fait quasiment...
Chúng ta đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, bởi hôm nay, chỉ số chứng khoán có uy tín S&P đã trở về ngang với thời điểm ông Trump đắc cử Tổng thống, thậm chí còn thấp hơn. Điều này có nghĩa là niềm hứng khởi cao độ của giới đầu tư sau khi Trump đắc cử đã biến mất. Việc tăng thuế nhập khẩu có nghĩa là tất cả những gì mà người Mỹ nhập khẩu sẽ trở nên đắt hơn. Chúng ta biết rằng nước Mỹ nhập nhiều hơn xuất. Điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Mặt khác, các nước khác cũng bắt đầu phản ứng lại, như Canada và có thể sau đó là Mexico. Và trên thực tế, các nhà xuất khẩu Mỹ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ phải gánh chịu hậu quả do các biện pháp trả đũa.
Đầu tháng 3 này, chỉ trong vòng một vài ngày, số tiền lời trên sàn chứng khoán mà các ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ như JP Morgan Chase, Citigroup hay Goldman Sachs thu được kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống vào tháng 11 năm ngoái đã hoàn toàn bốc hơi. Theo kinh tế gia trưởng của JP Morgan, ông Bruce Cashman, thì nếu các chính sách tăng thuế được chính quyền Trump áp dụng như dự kiến kể từ ngày 1 tháng 4 tới với các hệ quả là các trả đũa thương mại, thì xác suất kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái năm nay lên đến 50%. Đối với Tổ chức Liên Hiệp Quốc vừa tròn 80 tuổi ngày 12 tháng 3 vừa qua là một ngày đặc biệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã quyết định tung ra sáng kiến UN80 nhằm cải tổ triệt để định chế này. Vì sao Liên Hiệp Quốc quyết định cải tổ vào lúc này? Thông tin viên Karen Newton từ New York giải thích.
Les États-Unis et la Chine, les deux principaux contributeurs du budget des Nations Unies, paient de plus en plus tard dans l'année.
Việc Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên Hiệp Quốc, trả tiền ngày càng chậm hơn trong năm, đang gây áp lực lên tổ chức này. Sự sụt giảm của ngân sách viện trợ nhân đạo và các đợt cắt giảm ngân sách gần đây hiện đang làm suy yếu toàn bộ thể chế, khiến người đứng đầu Liên Hiệp Quốc buộc phải khởi xướng cuộc cải cách mới này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ khi trình bày sáng kiến UN80 vào ngày hôm qua. Ông nói, Liên Hiệp Quốc phải thực hiện hiệu quả các mục tiêu của mình và chịu trách nhiệm trước những người đóng thuế trên toàn thế giới, tài trợ cho tổ chức này. Rõ ràng là Tổng thư ký Antonio Guterres đã chọn các từ ngữ được Donald Trump và các cộng sự ưa thích. Ông Daniel Forti, nhà phân tích thuộc Tổ chức Tư vấn International Crisis Group sẽ giải thích, rất khó để đánh giá sáng kiến này nếu không tính đến những gì đang diễn ra ở Washington. Nhưng rõ ràng là Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn Liên Hiệp Quốc tiến hành hoạt động này. Châu Âu nói riêng hiện tại đang chuyển hướng chi tiêu nhiều cho lĩnh vực quốc phòng và các nhu cầu nội bộ. Trong khi đó, các vị biết đấy, phần lớn thế giới đang thất vọng với các nước phương Bắc vì không cung cấp đủ kinh phí cho phát triển, cho viện trợ và cho hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi thấy một số quốc gia mong muốn có một sáng kiến như vậy, có lẽ không đến mức phô trương như Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không phải là bên duy nhất quan tâm. Hiện vẫn chưa có thời hạn cụ thể nào được ấn định cho việc hoàn tất cuộc kiểm toán UN80 đối với Liên Hiệp Quốc.
Karine Newton, New York, RFI.
Trong lĩnh vực nhân quyền, ngày 11 tháng 3 có thể sẽ được ghi nhận như một thời điểm lịch sử. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt giữ ngay tại sân bay khi trở về từ Hồng Kông và bị áp tải ngay trong đêm sang Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, nơi ông Duterte phải ra hầu tòa vì cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại. Trả lời đài RFI, chuyên gia Emeric Aron thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International giải thích về ý nghĩa của sự kiện này.
C'est un événement inédit et qui en soi en lui-même peut paraître banal mais qui ne l'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui.
Đây là một sự kiện chưa từng có. Nếu xét riêng việc bắt giữ này thì có thể là chuyện bình thường, nhưng nếu đặt việc này trong bối cảnh hiện nay thì hoàn toàn không phải như vậy. Hiện tại, chúng ta thấy là tư pháp quốc tế đang bị thách thức. Nhiều quốc gia thành viên sáng lập Tòa án Hình sự Quốc tế đã không ngừng chỉ trích và phủ nhận định chế này. Nhưng chúng ta thấy, nếu các quốc gia có thiện chí thì tư pháp vận hành. Đây là một thông điệp tuyệt vời về việc tư pháp quốc tế vẫn đang hoạt động. Đây là một thông điệp tuyệt vời gửi đến các nạn nhân. Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ tiếp tục truy tố các lãnh đạo cao cấp. Thông điệp được gửi đi ở đây là đây là một trường hợp của Philippines, nhưng ngày mai có thể là nước Nga liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đây là một thông điệp quan trọng gửi đến tất cả các lãnh đạo cao cấp. Cần giữ vững niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào định chế tư pháp quốc tế.